Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 25 tháng 2, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ kết thúc khóa họp bảo vệ trẻ vị thành niên và buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Văn Yên sẽ nói về việc Đức Thánh Cha chuẩn nhận 4 ưu tiên tông đồ của dòng tên trong 10 năm tới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ tường thuật lại chương trình lương thực tương trợ của một giáo xứ tại Roma. Bây giờ, Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ nhật 24 tháng 2, tại sảnh đường Regia tại dinh Tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco và các tam dự viên đã dâng thánh lễ bế mạc khóa họp bảo vệ trẻ em. Chia sẻ sau bài tin mừng, Đức Cha Mark Benedict Coleridge, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia, mời gọi các chức sắc trong giáo hội hành động trong năng quyền của mình để bảo đảm rằng những điều kinh khủng trong quá khứ sẽ không tái diễn và giáo hội là nơi an toàn cho tất cả mọi người. Một trong những hình ảnh trên các bức họa trong Sala Regia là hình ảnh David đứng trước vua Saulo đang ngủ say, như được tường thuật trong bài đọc trích từ sách Samuel quyển thứ nhất. Không nghe theo lời xúi dục của Abishai, David đã không dùng cơ hội quyền lực của mình để sát hại vua Saulo. Đức cha Coleridge nhắc rằng, các mục tử trong giáo hội được lãnh nhận quà tặng năng quyền. Tuy vậy, đó là quyền lực để phục vụ, để kiến tạo, một năng quyền với và vì, chứ không phải là trên người khác. Đó là một quyền như Thánh Phaolô nói, quyền Chúa đã ban để xây dựng anh em, chứ không để hủy diệt anh em. Đức cha Coleridge khẳng định rằng, quyền lực sẽ trở nên hủy diệt nếu nó bị tách rời khỏi phục vụ, khi nó không phải là cách thế của tình yêu, khi nó trở thành quyền hành trên người khác. Đức cha cũng nhận định rằng, đã có những lần giáo hội không yêu thương các nạn nhân của nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội chỉ vì sự an toàn của mình. Giáo hội đã chọn sự dửng dưng trước tội ác để bảo vệ thanh danh của mình. Khi lạm dụng và che đậy, những người có quyền không hành động như những người thuộc về nước trời, nhưng là con người thuộc về thế gian. Ngài khẳng định mong muốn về một giáo hội thật sự an toàn, nơi không có chỗ cho sự dửng dưng và những ước muốn bảo vệ thanh danh trước tệ nạn lạm dụng.
Đức cha Coleridge mời gọi hoán cải thật sự. Con người thuộc về thế gian phải chết để con người thuộc về nước trời có thể được sinh ra, để giáo hội có thể động chạm đến tâm điểm của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Chúng ta cần thấy các vết thương của các nạn nhân là của chính chúng ta, số phận của họ là số phận của chúng ta. Đức cha nói đến một cuộc cách mạng, trong đó giáo hội cần ý thức rằng mình không phải là tâm điểm, mà những người bị lạm dụng xoay quanh, nhưng giáo hội xoay quanh họ. Đây là một cuộc cách mạng, trong đó giáo hội có thể nhìn sự việc với đôi mắt của những người bị lạm dụng, nghe bằng đôi tai của họ, và chỉ như thế, giáo hội có thể nhìn thấy nơi họ gương mặt của Chúa Kitô bị đóng đinh. Khi làm như thế, giáo hội sẽ có một diện mạo khác. Đây là cuộc hoán cải cần thiết, cuộc cách mạng thật sự và ân sủng lớn lao, có thể mở ra cho giáo hội một mùa sứ vụ mới. Đức cha Coleridge mời gọi giáo hội có những hành động cụ thể. Ngài nói, những ngày này chúng ta đang ở trên đồi Canvê, chúng ta ở trên ngọn núi của bóng tối. Nhưng ở đây, từ các vết thương của Chúa Kitô, hy vọng sống lại, hy vọng trở thành lời cầu nguyện. Hy vọng bóng tối của đồi Canvê đưa giáo hội đi qua thế giới, đến ánh sáng phục sinh, đến với con chiên là mặt trời của chúng ta. đến cuối cùng chỉ còn tiếng nói của Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta đừng chỉ ngắm nhìn ngôi mộ trống khi bối rối tự hỏi mình sẽ phải làm gì. Chúa Giêsu mở cánh cửa con tim chúng ta, từ sự sợ hãi nảy sinh sự kiên quyết tông đồ, từ sự mất can đảm nặng nề trổ sinh niềm vui tin mừng. Đức Cha giải thích, một sứ vụ mới đòi chúng ta có những hành động cụ thể. Giáo hội sẽ mang lại sự công bình và chữa lành cho các nạn nhân, sẽ lắng nghe họ, tin và đồng hành với họ, sẽ bảo đảm những kẻ lạm dụng không bao giờ còn có thể tấn kích người khác, những người che đậy sẽ chịu trách nhiệm. Giáo hội sẽ làm tất cả để bảo đảm những kinh hoàng của quá khứ sẽ không tái lập, và giáo hội là nơi an toàn cho tất cả, là một người mẹ yêu thương, đặc biệt đối với người trẻ và những người dễ bị tổn thương.
Sau thánh lễ, 190 tham dự viên đã nghe diễn văn kết thúc của Đức Thánh Cha. Ngài đã đặt tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong bối cảnh lịch sử và xã hội ngày nay. Tệ nạn này vốn có từ xưa, nhưng là điều cấm kỵ. Chỉ trong thời gian tương đối gần đây, nhờ sự nhạy cảm thay đổi của dư luận, nó mới được nói đến. Tệ nạn này xảy ra tại nhiều nơi, như tại Mỹ, mỗi năm. Theo chính phủ, có 700.000 vụ lạm dụng trẻ em, trong đó 1/10 là những vụ lạm dụng, phần lớn trong môi trường gia đình, học đường, thể thao. Tổ chức Sức khỏe Thế giới năm 2017 cho biết có tới 1 tỷ trẻ em từ 2 đến 17 tuổi bị bạo hành về thể lý, cảm xúc hoặc tính dục. Cùng năm đó, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế tố giác tại 38 nước nghèo và trung bình có gần 17 triệu phụ nữ nhìn nhận đã bị cưỡng hiếp khi còn nhỏ. Đức Thánh Cha nói, những con số đó không làm giảm bớt tính cách trầm trọng của một con số nhỏ các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội. Giả sử chỉ có một vụ thì cũng đã là quá nhiều rồi. Đức Thánh Cha phân tích các nguyên nhân tạo nên thảm trạng đó và Ngài đề ra 8 biện pháp thực hành để giúp bài trừ tệ nạn này trong giáo hội. Chúng tôi sẽ gửi đến diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai.
Tiếp đến, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, dựa trên lời kêu gọi của Chúa Giêsu, hãy yêu thương kẻ thù, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy yêu thương, tha thứ như Cha trên trời. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay đề cập đến trọng tâm và đặc tính của đời sống Kitô hữu. Yêu thương kẻ thù. Những lời của Chúa Giêsu rất rõ ràng. Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Đó không phải là một tùy chọn, nhưng đó là một mệnh lệnh. Nó không dành cho tất cả mọi người, nhưng dành cho các môn đệ, những người mà Chúa Giêsu gọi là những người đang lắng nghe. Hơn ai hết, người hiểu rằng yêu thương kẻ thù là điều quá sức, quá khả năng của chúng ta. Nhưng chính vì điều này, người đã trở nên người phàm. Người không bỏ rơi chúng ta, không để mặc chúng ta như chúng ta là, mà biến đổi chúng ta thành những con người biết sống một tình yêu vĩ đại hơn, như tình yêu của Chúa Cha, Cha của người và cũng là Cha của chúng ta. Đó cũng chính là tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho những ai lắng nghe người. Và vì thế, yêu thương kẻ thù là điều có thể. Nhờ tình yêu của người, nhờ thần khí của người và với người, chúng ta có thể yêu thương những người không yêu thương chúng ta, cũng như những người làm hại chúng ta. Theo cách này, Chúa Giêsu muốn rằng nơi mỗi con tim, tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự oán ghét hận thù. Luận lý của tình yêu mà đỉnh cao là nơi thập giá của Chúa Kitô là nét đặc trưng của Kitô hữu. Sẽ dẫn đưa chúng ta ra khỏi chính mình để gặp gỡ mọi người với con tim đượm tình huynh đệ.
Nhưng làm thế nào có thể vượt qua bản năng của con người và luật trả thù của thế gian? Đức Thánh Cha giải thích. Câu trả lời của Chúa Giêsu là, hãy nhân từ như Cha của anh em là đấng nhân từ. Bất cứ ai lắng nghe Chúa Giêsu, nỗ lực bước theo người dù phải trả giá, thì trở nên con Thiên Chúa và bắt đầu nên giống Cha trên trời. Chúng ta có thể nói và làm những điều mà mình chưa từng nghĩ tới. Chúng ta có thể trao ban niềm vui và bình an trong những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ xấu hổ. Chúng ta không cần sống bạo lực nữa, dù là bằng lời nói hay hành động. Chúng ta nhận ra rằng mình có khả năng sống ân cần, dịu dàng và tốt lành. Chúng ta nhận ra rằng tất cả những điều ấy không đến từ chính mình mà từ chính người. Và vì thế, chúng ta không lấy làm tự hào về điều đó, nhưng chúng ta sống tâm tình biết ơn. Không có gì lớn lao và sinh nhiều hoa trái hơn tình yêu. Tình yêu tôn trọng, trao trả tất cả phẩm giá của con người. Trong khi sự thù hận và oán ghét lại xem nhẹ và coi thường nó, làm mất đi vẻ đẹp của thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh người. Mệnh lệnh này tạo ra một nền văn hóa mới trong thế gian, đối ngược lại với sự xúc phạm và làm tổn hại tới tình yêu. Văn hóa của lòng thương xót, văn hóa đem lại sự sống và là một cuộc cách mạng thực sự. Đó là cuộc cách mạng của tình yêu mà nhân vật chính là những vị tử đạo của mọi thời đại. Và Chúa Giê-xu bảo đảm với chúng ta rằng, thái độ và hành vi diễn tả tình yêu của chúng ta với những ai làm hại chúng ta sẽ không bao giờ mất đi. Người nói, hãy tha thứ và anh em sẽ được thứ tha, hãy cho đi và anh em sẽ được cho lại, vì anh em đong bằng đấu nào thì anh em sẽ được đong lại bằng đấu ấy. Chúng ta phải tha thứ vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta và người luôn làm như thế. Nếu chúng ta không tha thứ cho tất cả, chúng ta không thể đòi hỏi hay nài xin được tha thứ. Ngược lại, nếu con tim của chúng ta mở ra với lòng thương xót, nếu sự tha thứ được ghi dấu bằng vòng tay đón lấy anh em và bằng mối dây thắt chặt tình hiệp thông, thì chúng ta có thể công bố cho thế giới biết rằng chiến thắng sự dữ bằng sự thiện là điều hoàn toàn có thể. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta để chính mình được đụng chạm đến cốt tủy của lời thánh thiêng mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta, những lời bừng lửa yêu mến, những lời biến đổi chúng ta. Lời ấy làm cho chúng ta sống đức ái mà không cần đáp lại và làm chứng khắp mọi nơi về chiến thắng của tình yêu.
Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Uci angelo nunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Profideibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucit eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex sunc nunque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha trở lại đề tài về khóa họp bảo vệ trẻ vị thành niên vừa kết thúc sáng Chủ nhật hôm qua tại Vatican. Đức Thánh Cha nói, sáng nay, một khóa họp rất quan trọng về chủ đề bảo vệ trẻ vị thành niên đã kết thúc tại Vatican. Chủ tịch của tất cả các hội đồng giám mục, các vị lãnh đạo của các giáo hội công giáo đông phương, các bề trên thượng cấp của các dòng tu và tu hội, và một số cộng tác viên của tôi trong giáo triều Roma đã được triệu tập. Như anh chị em đã biết, vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của các cá nhân trong hàng giáo sĩ từ lâu đã gây ra một vụ bê bối nghiêm trọng trong giáo hội và trong dư luận đại chúng, vừa gây ra những đau khổ bi thương cho các nạn nhân, vừa gây ra sự bất công đối với họ, cũng như việc bao che cho những người lỗi phạm từ phía những người có trách nhiệm trong giáo hội. Bởi đây là một vấn đề phổ biến ở mọi châu lục, tôi muốn rằng chúng tôi, những mục tử của các cộng đồng công giáo trên toàn thế giới, cùng nhau giải quyết nó, đồng trách nhiệm và mang tính đoàn thể. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói của các nạn nhân, chúng tôi đã cầu nguyện và xin Thiên Chúa cũng như những người bị xúc phạm tha thứ. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình và nghĩa vụ của chúng tôi là thực thi công lý trong sự thật, khước từ hoàn toàn tất cả mọi hình thức lạm dụng quyền lực, lương tâm và tính dục. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả các hoạt động và nơi chốn của giáo hội luôn là nơi an toàn tuyệt đối cho các trẻ em, và dùng tất cả các biện pháp có thể được để các lỗi phạm tương tự không tái diễn. Ước gì giáo hội trở lại là nơi đáng tin cậy tuyệt đối trong sứ mệnh phục vụ và giáo dục cho những người bé nhỏ theo giáo huấn của Chúa Giê-xu. Bằng cách này, với tất cả tâm trí và sự hiệu năng, chúng tôi sẽ biết cộng tác với tất cả những ai có thiện chí, tất cả các thành phần và lực lượng tích cực của xã hội, ở tất cả các quốc gia và cả cấp độ quốc tế, để chúng ta chiến đấu đến cùng dưới mọi hình thức, vết thương nghiêm trọng đối với hàng trăm triệu trẻ em, thanh thiếu niên, nam cũng như nữ, trên khắp thế giới. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Văn Yên trình bày về vấn đề Đức Thánh Cha chuẩn nhận 4 ưu tiên tông đồ của dòng tên trong 10 năm tới.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 19 tháng 2 vừa qua, cha bề trên cả dòng tên Arturo Sosa đã công bố 4 ưu tiên tông đồ phổ quát của dòng tên, như là một hướng dẫn cho đời sống và sứ vụ của các tu sĩ dòng tên trên toàn thế giới trong 10 năm tới. Đức Thánh Cha Francisco đã chuẩn nhận 4 ưu tiên tông đồ này và giao lại cho các tu sĩ dòng tên để trở thành sứ mạng của họ. 4 ưu tiên tông đồ phổ quát mà cha Sosa bề trên cả dòng tên công bố đó là: thứ nhất, chỉ ra con đường đến với Thiên Chúa ngang qua linh thao và phân định. Thứ hai, bước đi với người nghèo, người bên lề thế giới, người bị xúc phạm phẩm giá trong sứ mạng hòa giải và công bình. Thứ ba, đồng hành với người trẻ trong việc tạo lập một tương lai đầy hy vọng. Thứ tư, cộng tác vào việc chăm sóc ngôi nhà chung. Về bối cảnh của việc đưa ra các ưu tiên tông đồ này, cha Sosa nhắc đến Tổng hội 36 của dòng tên, để lại cho ngài nhiệm vụ tiếp tục một tiến trình phân định và xem xét lại những ưu tiên tông đồ được chủ nhận từ năm 2003 bởi Đức Thánh Cha Gioan Paolo II, và cập nhật lại nội dung của chúng cũng như phát triển những kế hoạch và chương trình đã được giám sát và lượng giá. Cha Sosa cho biết, từ tháng 10 năm 2017, chúng tôi đã bắt tay vào một cuộc phân định chung về ý nghĩa của sự hòa giải như là một sự chỉ đỏ xuyên suốt cho công việc tông đồ của dòng tên trong những năm tiếp theo. Và để tìm ra cách thức thực hiện hòa giải trong sứ vụ cụ thể, chúng tôi đã bắt đầu một cuộc phân định chung trong toàn thể dòng tên. Ngài nói, điều mới trong tiến trình này là sự góp mặt của tất cả mọi tu sĩ dòng tên trên toàn thế giới, và tất cả những người cùng làm việc tông đồ với họ, bao gồm cả giáo dân và tu sĩ của các dòng khác. Cha Sosa đã viết những lá thư cho toàn dòng để giúp chuẩn bị cho việc phân định chung. Lá thư đầu tiên nhấn mạnh, sứ mạng tông đồ huy động toàn bộ đời sống của chúng ta, chứ không chỉ là một công việc. Thư thứ hai giải thích về tiến trình phân định 2 năm và nhấn mạnh đến việc phân định trước hết là tinh thần thiêng liêng, chứ không chỉ là một tiến trình lập kế hoạch chiến lược. Mục đích là để phân định những chuyển động của Thánh Thần mời gọi phải lưu tâm. Ngài cho biết toàn bộ tiến trình này được thực hiện ở mọi cấp độ tỉnh dòng và miền dòng, từ những người đang được huấn luyện cho đến những người đang dấn thân trong những sứ mạng tông đồ. Từ tháng 1 năm 2019, ban cố vấn của bề trên cả bao gồm một người ngoài được mời, đó là tiến sĩ Christina King từ Singapore, tổng hợp mọi sự thành một tài liệu và đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco ngày 17 tháng 1. Cha Sosa nói, Đức Thánh Cha đã dành ít thời gian để cầu nguyện về tài liệu và gửi lại cho ngài ngày 9 tháng 2 và giao nó như là sứ mạng của toàn dòng tên trong 10 năm tới. Do đó ngài nói, những ưu tiên này không chỉ là ý riêng của chúng tôi, nhưng là sứ mạng được giáo hội trao phó ngang qua Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng gửi kèm trong tài liệu một lá thư bằng tiếng Tây Ban Nha đề ngày 6 tháng 2 nói rằng, ngài rất được an ủi vì những ưu tiên tông đồ phổ quát này là kết quả của một hành trình phân định năng động, chứ không phải được làm trong một thư viện hay một phòng thí nghiệm. Đức Thánh Cha viết rằng, những ưu tiên này hòa hợp với những ưu tiên hiện tại của giáo hội như được diễn tả qua giáo huấn thông thường của giáo hoàng, của các thường hội đồng và của các hội đồng giám mục, trên hết là từ tông huấn niềm vui tin mừng. Với việc công bố những ưu tiên tông đồ phổ quát, cha bề trên cả dòng tên yêu cầu mỗi trong tổng số 15.536 tu sĩ dòng tên trên toàn thế giới, mỗi cộng đoàn, mỗi tỉnh và hội đồng giám tỉnh, cũng như các cộng tác viên trong sứ mạng, phân định và làm thế nào để triển khai bốn ưu tiên này trong những hoàn cảnh tông đồ của họ. Ngài mời gọi họ lắng nghe nơi những ưu tiên này tiếng nói của Thánh Thần và hành động thích hợp. Trong lá thư gửi cho toàn dòng, cha Sosa giải thích, có hai khía cạnh trong mỗi ưu tiên. Chúng ta nhận thấy rằng nếu chúng ta không sống linh thao, nếu chúng ta không phải là người của phân định, thì chúng ta chẳng thể giúp người khác trong việc phân định. Chúng ta phải sống điều này cách sâu xa, và chúng ta cần phải có sự sáng tạo để mang đến những cách thế mới trong việc làm linh thao. Nhận xét về ưu tiên tông đồ thứ nhất, chỉ ra con đường đến với Thiên Chúa ngang qua linh thao và phân định, cha Sosa giải thích trong lá thư. Chúng ta cảm nhận xã hội thế tục ngày nay đang thách đố giáo hội một cách sâu xa trong việc loan báo tin mừng. Và như những người tin, chúng ta cảm thấy một nhu cầu khẩn thiết cần vượt thắng cả chủ nghĩa thế tục mới, lẫn hoài tưởng về những diễn tả văn hóa trong quá khứ. Như là những Giê-xu hữu, cách quen gọi về các tu sĩ dòng tên, chúng ta cộng tác với giáo hội trong kinh nghiệm xã hội thế tục như là một dấu chỉ của thời đại, giúp chúng ta nắm lấy cơ hội để làm mới lại sự hiện diện của chúng ta trong lòng lịch sử nhân loại. Ngài mô tả linh thao của Thánh Y Nhã như là một khí cụ được ban cho việc làm cho đời sống và hoạt động của Chúa Giê-xu hiện diện trong những bối cảnh xã hội khác nhau trong thế giới ngày nay. Và Ngài nói rằng, do đó chúng ta phải có kinh nghiệm sâu xa về linh thao để được gặp gỡ chung và cá nhân với Đức Kitô và Ngài sẽ biến đổi chúng ta. Hơn nữa, chúng ta hướng dẫn linh thao bằng nhiều cách có thể, cho nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, có cơ hội dùng linh thao để bắt đầu và tiến tới trong việc bước theo Đức Kitô. Về ưu tiên tông đồ thứ hai, bước đi với người nghèo, người bên lề thế giới, người bị xúc phạm phẩm giá, trong sứ mạng hòa giải và công bình. Cha Sosa viết, con đường của chúng ta cùng bước với người nghèo là cổ võ công bằng xã hội, thay đổi cấu trúc kinh tế, chính trị và xã hội, vốn là nơi tạo ra những bất công. Con đường này là một khía cạnh cần thiết trong việc hòa giải các cá nhân, các dân tộc giữa những văn hóa của họ với thiên nhiên và với Thiên Chúa. Thêm vào đó, chúng ta kiên trì dấn thân chăm sóc những người di dân, những người vô gia cư, tị nạn, nạn nhân của chiến tranh và buôn người. Đồng thời, chúng ta cũng bảo vệ văn hóa và sự hiện diện cách xứng đáng của những người thổ dân bản địa. Lá thư của cha Sosa cũng đề cập đến việc dấn thân và giúp loại bỏ những lạm dụng tính dục trong và ngoài giáo hội, đảm bảo rằng những nạn nhân được lắng nghe và giúp đỡ một cách thích hợp, công lý được thực thi và vết thương được chữa lành. Về ưu tiên tông đồ thứ ba, đồng hành cùng với người trẻ trong việc tạo lập một tương lai đầy hy vọng. Trong lá thư của ngài, cha Sosa nhắc đến Thượng Hội đồng Giáo mục gần đây nói rằng, hoàn cảnh của những người trẻ, mà hầu hết là nghèo, là một nơi cốt yếu, từ đó giáo hội có thể tìm hiểu và phân định chuyển biến của Thánh Thần ngang qua thời điểm này của lịch sử nhân loại. Ngài nhắc các Giê-xu hữu rằng, vì đây là thời điểm mà mỗi cá nhân người trẻ làm những quyết định nền tảng để dấn mình vào xã hội, tìm kiếm ý nghĩa hiện hữu của mình và thực hiện những ước mơ. Do đó, qua việc đồng hành với người trẻ trong tiến trình này, dạy họ biết phân định và chia sẻ với họ tin mừng của Đức Giê-xu Ki-tô, chúng ta có thể cho họ thấy con đường đi đến Thiên Chúa ngang qua sự liên đới với con người và xây dựng một thế giới công bằng hơn. Tuy nhiên, cha Sosa cũng nhắc nhớ các Giê-xu hữu rằng, đồng hành cùng với người trẻ đòi chúng ta phải sống xứng đáng với ơn gọi của mình trong đời sống, sâu xa và cởi mở về thiêng liêng để chia sẻ cuộc sống, sứ mạng, điều làm nên ý nghĩa cho căn tính của chúng ta và những gì chúng ta làm. Về ưu tiên tông đồ thứ tư, cộng tác vào việc chăm sóc ngôi nhà chung, cha Sosa nhắc đến lời của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si rằng, tất cả con người chia sẻ trách nhiệm chăm sóc mọi thụ tạo. Ngài nói rằng, tổn thương gây nên cho trái đất này cũng là tổn thương gây nên cho những người yếu kém nhất, như những dân tộc thổ dân bản địa, những công dân bị buộc phải di cư, những cư dân ở những vùng ven. Với tư cách là những Giê-xu hữu, chúng ta phải cộng tác với nhiều người khác trong việc xây dựng những mô hình mới của cuộc sống dựa trên việc tôn trọng thụ tạo và một sự phát triển bền vững có khả năng tạo ra những sản phẩm mà một khi được phân phối cách công bằng, thì đảm bảo một cuộc sống xứng đáng cho mọi người trên hành tinh của chúng ta. Cha Sosa cũng nhắc nhớ rằng, việc gìn giữ điều kiện sống qua thời gian trên hành tinh của chúng ta là một trách nhiệm con người về tầm quan trọng đạo đức và thiêng liêng. Cha Sosa kết luận lá thư dài 10 trang của Ngài bằng cách nói với các Giê-xu hữu, với những ưu tiên tông đồ phổ quát này, chúng ta cần tập trung và cụ thể hóa năng lượng tông đồ sống động của chúng ta trong 10 năm tới, 2019-2029. Chúng ta đón nhận những ưu tiên này như là sứ mạng của giáo hội trao phó ngang qua Đức Thánh Cha Francisco, người đã xác nhận sự phân định chung được thực hiện bởi một thân thể tông đồ. Hơn nữa, cha Sosa cũng nói, điều này hối thúc chúng ta như là một thân thể vâng theo Chúa Thánh Thần, lập kế hoạch với sự cần mẫn thực hiện những ưu tiên này trong mọi khía cạnh đời sống và sứ mạng của chúng ta. Cuối cùng, cha Sosa nhắc rằng, những ưu tiên mở ra một tiến trình tái sinh và sáng tạo tông đồ, giúp chúng ta trở thành những người phục vụ hòa giải và công bằng tốt hơn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật nhất tại Tòa Thánh trong tuần qua là cuộc gặp gỡ do Đức Thánh Cha triệu tập từ ngày 21 đến 24 tháng 2 tại Vatican về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Trong số 190 tham dự viên vừa nói, có 114 vị chủ tịch các hội đồng giám mục Công giáo Latin, 14 vị thủ lãnh các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, 15 giám mục ở các nước không thuộc hội đồng giám mục nào, 12 nam nữ tu sĩ hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam và 10 tu sĩ thuộc hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ, 14 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, 5 thành viên hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha cùng một số vị khác trong ban tổ chức. Người Việt Nam duy nhất hiện diện tại khóa họp là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam. Trong lời mở đầu, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Linh và dưới sự hướng dẫn của Chúa, ngoan ngoãn lắng nghe tiếng kêu của những trẻ nhỏ đang đòi công lý. Gánh nặng trách nhiệm mục vụ và giáo hội đòi chúng ta phải cùng nhau thảo luận trong tinh thần công nghị, chân thành và sâu rộng, để ra cách thức đương đầu với tai ương đang đè nặng trên giáo hội và nhân loại. Dân Chúa đang nhìn và chờ đợi chúng ta không phải những lời lên án dĩ nhiên, nhưng những biện pháp cụ thể và hữu hiệu cần đề ra. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người thảo luận trong tinh thần tự do, thẳng thắn, can đảm và cụ thể, và Ngài chia sẻ với mọi người một số tiêu chuẩn quan trọng do các ủy ban và các hội đồng giám mục nêu lên. Mỗi ngày họp có 2 bài thuyết trình ban sáng và 1 bài ban chiều gợi ý cho các buổi thảo luận nhóm. Mỗi ngày có một chủ đề, trước tiên là trách nhiệm của các giám mục, tiếp đến là giám mục phải trả lẽ về trách nhiệm của mình, và sau cùng là sự minh bạch. Sau các bài thuyết trình có cuộc trao đổi với diễn giả, và tiếp đó là cuộc thảo luận trong 11 nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 18 người. Trong số này có 4 nhóm tiếng Anh, phần còn lại gồm các nhóm tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Trong phiên họp cuối ngày, có khoảng 1 giờ được dành cho các phúc trình về cuộc thảo luận của mỗi nhóm. Trước kinh nguyện kết thúc, có phần trình bày chứng từ của một nạn nhân.
Sáng thứ Tư 20 tháng 2, ban tổ chức cuộc gặp gỡ các chủ tịch hội đồng giám mục về nạn lạm dụng tính dục. Đã gặp gỡ và lắng nghe 12 nạn nhân nam nữ đến từ những miền khác nhau trên thế giới thuộc các tổ chức khác nhau. Quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Gisotti cho biết, hiện diện trong cuộc gặp gỡ dài hơn 2 tiếng đồng hồ có Đức Hồng y Cubitt, Tổng giám mục Chicago, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Sích Luna của giáo phận Manta và một số vị khác như cha Lombardi, điều hợp viên cuộc gặp gỡ về nạn lạm dụng tính dục. Các thành viên cảm ơn các nạn nhân vì sự chân thành sâu xa và can đảm kể lại chứng tá. Nhờ đó, ban tổ chức hiểu rõ hơn tính chất tầm quan trọng và cấp thiết của vấn đề được bàn tới trong 4 ngày họp ở Vatican hiện nay. Tuyên bố với báo chí sau đó, một số nạn nhân tỏ ra không hài lòng vì họ không được đích thân gặp Đức Thánh Cha, và một số đòi tòa thánh phải cách chức một số giám mục mà họ cho là đã che đậy những vụ lạm dụng. Chẳng hạn ông Peter Isley, thuộc sáng kiến chấm dứt nạn giáo sĩ lạm dụng, nói với các ký giả rằng, nếu Đức Giáo Hoàng có thể gặp hàng trăm giám mục, thì tại sao Ngài lại không gặp đại diện của hàng trăm nạn nhân? Đức Thánh Cha đã gặp một số nạn nhân người Ba Lan trong buổi tiếp kiến trung sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 2.
Hôm thứ Tư, 20 tháng 2, ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, tổng hiến mới về giáo triều Roma với tựa đề Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, sẽ được công bố trong năm nay. Ông Gisotti cũng nói với báo chí về cuộc gặp gỡ thứ 28 trong 3 ngày trước đó của Hội đồng 6 hậu y cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong khóa họp, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các hồng y đã duyệt xét việc cập nhật và cải tiến dự thảo tông huấn về giáo triều Roma. Dự thảo này đang ở trong giai đoạn tham khảo ý kiến các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo nghi lễ đồng phương, các cơ quan trung ương tỏa thánh, các hiệp hội bề chuyên dòng, cũng như một số đại học giáo hoàng. Trong khóa họp, sáng thứ Ba, 19 tháng 2 vừa qua, cha Lombardi, điều hợp viên cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch hội đồng giám mục thế giới, đã đến trình bày cho các hồng y cố vấn về sinh hoạt này. Khóa họp thứ 29 tới đây của các hồng y cố vấn sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 4 tới đây. Ngoài ra, ông Gisotti cho biết, thứ Hai, ngày 25 tháng 2 hôm nay, sau khóa họp về lạm dụng tính dục, sẽ có một cuộc họp liên bộ thu hẹp với sự tham dự của các vị bộ trưởng các bộ có liên hệ trực tiếp tới vấn đề bảo vệ trẻ em cùng với một số chuyên gia và ban tổ chức cuộc gặp gỡ để thảo luận về việc tiếp tục công cuộc bảo vệ trẻ em.
Sáng thứ Tư 20 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 2.500 tín hữu thuộc giáo phận Benevento, Nam Italia, do Đức Giám mục bản quyền hướng dẫn về Roma để đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ngày 17 tháng 3 năm ngoái tại làng Pietracina, nơi sinh của cha Thánh Pio, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, thánh nhân được nhận năm dấu thánh trường kỳ và 50 năm người qua đời. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ngày càng đón nhận tình thương của Chúa và phổ biến tình yêu Chúa để góp phần kiến tạo một thế giới công chính hơn. Sau khi cảm ơn toàn thể giáo phận vì sự đón tiếp nồng nhiệt đã dành cho Ngài, Đức Thánh Cha nhận định rằng Cha Pio nổi bật về lòng kiên vững nơi Thiên Chúa, niềm hy vọng vững mạnh nơi những thực tại Thiên Quốc và quảng đại tận tụy đối với dân chúng, trung thành với giáo hội mà cha vẫn luôn yêu mến với tất cả những vấn đề và nghịch cảnh của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi khuyến khích anh chị em ngày càng hiểu biết và đón nhận tình thương của Thiên Chúa là nguồn mạch và là động lực niềm vui đích thực của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi cho ban tình thương biến đổi của cuộc sống này, nhất là cho những người yếu thế và túng thiếu nhất. Mỗi người khi phổ biến tình thương của Chúa, chúng ta góp phần xây dựng một thế giới công chính và liên đới hơn. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu Benevento, noi gương cha Thánh Pio, không mệt mỏi trong việc tín thác nơi Chúa Kitô, loan truyền lòng từ nhân và thương xót của Chúa bằng cuộc sống chứng tá. Đó chính là điều mà con người nam nữ ngày nay đang chờ đợi nơi các môn đệ của Chúa.
Hôm thứ Ba, 19 tháng 2, các bề trên tổng quyền dòng tu nam nữ tuyên bố sát cánh với Đức Thánh Cha trong cuộc bảo vệ các trẻ em trong giáo hội, đồng thời xin lỗi tất cả mọi người vì những thiếu sót trong lĩnh vực này. Trong tuyên ngôn chung, hai hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ cũng bày tỏ quyết tâm cùng với Đức Thánh Cha làm việc để giáo hội có thể tiến hành một cách nhất quán, đáng tín nhiệm và hiệp nhất để đạt tới một sự chữa lành thực sự. Hiệp hội các nam bề trên tổng quyền quy tụ 200 dòng trên thế giới và hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền quy tụ gần 2.000 dòng nữ trong giáo hội. Trong tuyên ngôn chung công bố trước cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội, bắt đầu từ hôm 21 tháng 2 đến 24 tháng 2 tại Vatican, các bề trên tuyên bố ủng hộ sáng kiến gặp gỡ này và khẳng định rằng, trong tư cách là những người lớn, là Kitô hữu và là tu sĩ, chúng tôi muốn dấn thân làm sao để cuộc sống của các trẻ em có thể được thay đổi. Chúng tôi cũng cúi đầu vì xấu hổ khi chúng tôi nhận thấy cũng có những lạm dụng xảy ra trong các dòng tu của chúng tôi và trong giáo hội. Sự xấu hổ ấy càng lớn hơn vì chúng tôi đã không thấy những gì đang xảy ra và những người có quyền bính trong các dòng của chúng tôi đã không nhận ra những dấu hiệu báo động hoặc không nghiêm túc cứu xét những dấu hiệu ấy. Các bề trên dòng nhìn nhận, cần có một nền văn hóa khác trong giáo hội và trong xã hội chúng ta, biết nhìn các trẻ em với một đôi mắt khác và biết cổ võ việc bảo vệ các trẻ em, dấn thân trong ba lĩnh vực cụ thể là giáo dục, săn sóc sức khỏe và qua các trường học, các nhà thương do các dòng đảm trách cũng như trong lĩnh vực huấn luyện. Các bề trên dòng nhìn nhận cần có một sự hoán cải giữa lòng giáo hội và khẳng định rằng, chúng tôi muốn tố giác mọi sự lạm quyền, chúng tôi quyết tâm thực hiện một cuộc hành trình với những người chúng tôi phục vụ, tiến bước trong sự trong sáng và tín thác, lương thiện và thành thực thống hối. Sau cùng, tuyên ngôn chung của các bề trên nhận định rằng, tuy cuộc gặp gỡ từ ngày 21 tháng 2 quy trọng tâm vào việc bảo vệ các trẻ vị thành niên, nhưng các tu sĩ nam nữ không im lặng trước một vấn đề khác đang gây lo âu sâu xa, đó là những vụ lạm dụng và khai thác các nữ tu, các chủng sinh và các ứng sinh trong các nhà đào tạo. Chúng tôi muốn dấn thân để làm tất cả những gì có thể để tìm ra câu trả lời hữu hiệu cho vấn đề này, để tiến tới một xã hội được chữa lành và thanh tẩy, được thực sự đổi mới. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin thuật lại chương trình Thực phẩm tương trợ giúp người nghèo của một giáo xứ ở Roma.
Mỗi ngày thứ hai đầu tháng, các tình nguyện viên của giáo xứ Thánh Giáo Hoàng Martino ở khu vực Gian Laterano thuộc giáo phận Roma lại đến một siêu thị trong khu vực đó để nhận các món hàng những người giáo dân mua và trao lại cho giáo xứ để giúp cho các gia đình nghèo. Trong năm 2018 vừa qua, giáo xứ đã nhận được 1.200 ký thực phẩm và giúp đỡ cho hơn 20 gia đình. Chương trình này bắt đầu với việc cha Antonio Pompili được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Thánh Giáo Hoàng Martino vào năm 2011. Cha Antonio chia sẻ về chương trình này. Khi bắt đầu sứ vụ linh mục, tôi đã quyết định thành lập một trung tâm lắng nghe Caritas, nơi có thể trợ giúp người nghèo. Chương trình này được thực hiện nhờ một số giáo dân trong vùng. Tuy khu vực đền thờ Gioan Laterano nằm ở trung tâm và may mắn hơn những khu vực khác, nơi đây cũng không thiếu những trường hợp nghèo khổ, những tình cảnh như sống ở vùng ngoại biên, nếu không từ khía cạnh địa lý thì cũng từ quan điểm hiện sinh. Đó là các gia đình hay những người không có điều kiện để mua thực phẩm, nhưng cũng có cả những người sống đơn độc hay gặp phải những hoàn cảnh bất hạnh khác nhau. Chúng tôi có được sự cộng tác chặt chẽ của một siêu thị. Mỗi thứ hai đầu tháng, siêu thị này đồng ý cho chúng tôi thực hiện một cuộc mua sắm tương trợ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác nhau tại đây. Năm vừa qua, chúng tôi đã nhận và phân phát 1.200 ký thực phẩm. Đó là nhờ sự quảng đại của các giáo dân và sự đồng thuận của siêu thị. Mỗi chiều thứ hai đầu tháng, những chiếc xe đẩy hàng được đặt sẵn ở bên cạnh các quầy thu tiền để nhận thực phẩm. Các giáo dân có thể mua thứ thực phẩm nào đó tại siêu thị và tặng cho chúng tôi bằng cách trao cho các tình nguyện viên đang đứng cạnh quầy trả tiền. Sau đó, các tình nguyện viên mang các mặt hàng nhận được về kho hàng của giáo xứ, cất giữ và hàng tuần phân phát thành những gói hàng cho những người nghèo. Như thế, giáo xứ giúp cho hơn 20 gia đình. Chúng tôi biết các gia đình này, những gói hàng được phân phát theo nhu cầu của họ. Nhưng chúng tôi cũng không từ chối bất cứ ai. Chúng tôi cũng trợ giúp cho một số người bằng cách phân phát cho họ tại gia đình. Hoạt động bác ái của giáo xứ hoạt động trôi chảy nhờ sự tham gia của hàng chục giáo dân trong giáo xứ. Một cộng tác viên của nhóm Caritas của giáo xứ chia sẻ, giáo xứ của chúng tôi rất quảng đại, có thể bảo đảm có đủ một chai dầu ô liu phân phát cho mỗi người cần nó. Vào đầu mỗi tháng, trước mỗi thánh lễ, chúng tôi nhắc các giáo dân nhớ đến những người nghèo khổ và cách đặc biệt quyên góp thực phẩm tương trợ. Trên tờ rơi, chúng tôi yêu cầu thực phẩm hoặc các sản phẩm cần thiết cho các gia đình nghèo như mì ống, dầu, cá ngừ, các loại đậu, vân vân. Bà Maria Venera Esposito, một giáo viên hóa học ở trường trung học và đã làm tình nguyện 9 năm, chia sẻ. Mỗi ngày nhận hàng, chúng tôi luôn nhận được hàng chất đầy từ 15 đến 20 xe đẩy. Tất cả là nhờ sự quảng đại của khoảng 40 giáo dân. Còn ông Claudio Pallonari, một người hưu trí 71 tuổi, một tình nguyện viên từ năm 2011, cố gắng nở một nụ cười với mỗi người khách. Khi trao một phần thực phẩm theo nhu cầu cá nhân của người khách, ông còn trao thêm cả tình cảm. Ông nhắc rằng, chúng tôi cố gắng làm giảm nhẹ đi sự đau khổ, điều này rất quan trọng. Ở đây không chỉ là việc trao các gói pasta, nhưng là thiết lập một mối quan hệ của con người với những con người. Những người đàn ông hay đàn bà đến đây đều chịu gánh nặng của hoàn cảnh sống rất khó khăn và làm cho họ vui lên. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, là điều cần thiết. Ông cũng chia sẻ rằng nhiều người cảm thấy xấu hổ khi đến đây, nhưng ông nói với họ rằng không có điều gì phải xấu hổ, mọi người đều có thể bị thất nghiệp một ngày nào đó. Ông nói tiếp, tôi có nhiều điều may mắn, sức khỏe, tiền hưu, sự bình yên. Tôi cảm thấy có nghĩa vụ làm điều gì đó cho người khác. Để giúp việc phân phát thực phẩm tốt hơn, một trung tâm lắng nghe được mở cửa vào mỗi ngày thứ năm với hai chuyên viên tâm lý cùng với các tình nguyện viên, nơi mà bất cứ ai cũng có thể đến đây để trình bày những khó khăn và nhu cầu của mình và tìm được sự quan tâm lắng nghe cách bác ái, được hỗ trợ luân lý, trợ giúp cụ thể và nếu cần thiết cũng có tư vấn tâm lý. Ngày thứ tư, thực phẩm được phân phát. Đúng 4 giờ 30 chiều thứ tư hàng tuần, trên lối ra của văn phòng nhỏ ở tầng trệt của giáo xứ Thánh Giáo Hoàng Martino ở đường Vejo thuộc khu vực Gioan Laterano, một hàng người bắt đầu trật tự xếp hàng để nhận các gói thực phẩm tương trợ, giúp gia đình họ có lương thực trong vài ngày. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.